siêu cấp cường giả, chương 551, nghịch tập 9, góc truyện audio.com. Đi theo sau Không Minh đại sư, đại chính là người đứng thứ 5 trên long bảng, người từng bị cô độc phong ảnh đánh bại Tàng Bố Trác đại sư. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có 3 vị cao thủ nằm trong top 10 trên long bảng, gia chủ Tây Nam Nhạc gia Nhạc Phong, trưởng môn phái Hoa Sơn, và trưởng môn phái Côn Thành. Như vậy, 10 cao thủ nằm trên long bảng, trừ Bùi Vũ Phu đã chết ra, Long Vương Diệp Cô Thành đang làm nhiệm vụ, trưởng môn võ đang là Bạch Mi đạo nhân, máu nhiệm ết kiêu cô độc phong ảnh cùng trưởng môn Nga Mi không hỏi thế sự ra, thì 5 vị khác đã có mặt ở đây. Ngoài ra, còn có trưởng môn Dương Thiện của Hình Ý Môn, trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh cùng với tứ đại thế gia võ học khác, số lượng vượt quá 50 người, có thể dùng từ quần anh hội tụ để hình dung. Sở dĩ bọn hắn có mặt ở đây là bởi vì mấy ngày trước bọn hắn được Bùi Đông Lai báo cho biết. Bùi Đông Lai nói cho mọi người tính toán sáng nay sẽ đến lập bia cho Bùi Vũ Phu, kết quả lại âm thầm biết được đám người Phác Thái SQ muốn tiến vào đây để bới móc phần mộ tổ tiên của Bùi gia, Bùi Đông Lai hy vọng mọi người có thể giúp hắn. Trong vòng 20 năm qua, Vũ Thần Bùi Vũ Phu luôn luôn giơ cao cờ hiệu của võ học Ti Kiêu phạm vào Hoa Hạ, dù xa cũng giết một mực yên lặng thủ hộ Ti Kiêu, để cho đám người ngoại tộc không thể xâm nhập vào Ti Kiêu nửa bước, ở trong giới võ học Ti Kiêu thì nhất hô bá ứng, được nhiều người tôn trọng. Cho nên lúc này Bùi Đông Lai muốn lập bia cho Bùi Vũ Phu, những nhân vật có máu mặt trong giới võ học đều muốn đến đây, huống chi bọn hắn còn biết đám người SQ còn muốn giết Bùi Đông Lai, ngăn cản không cho Bùi Đông Lai lập bia cho Bùi Vũ Phu, đào mới phần mộ của Bùi lão gia tử. Nghe được tiếng gầm của trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh, thấy được đám người Không Minh đại sư xuất hiện thì bọn người bên Phác Thái liền dừng bước. Bởi vì trong lòng Phác Thái luôn tin vào thực lực của bên mình cho nên hắn mới trực tiếp xử lý 5 người đặc công kia, có thể nói là vô pháp vô thiên. Nhưng mà, lúc này đối mặt với một đám cường giả Ti Kiêu thì đám người Phác Thái liền thu lại vẻ cuồng ngạo này, ngược lại bọn hắn còn giống như chuột thấy mèo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bất an, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua đám người Không Minh đại sư nhưng mà từ trên người của đám người Không Minh đại sư thì bọn hắn có thể cảm một cỗ khí thế kinh khủng. Nhất là khí thế trên người Không Minh đại sư, Tàng Bố Trác đại sư cùng với 3 người cao thủ trên long bảng làm cho đám người Phác Thái có cảm giác như trước mặt đang bị một tòa núi lớn chặn đường. Không Minh đại sư, bọn người SQ này đến nước chúng ta giết người, còn muốn giết Đông Lai, hơn nữa còn muốn ngăn không cho Đông Lai lập bia cho Vũ Thần, muốn đào bới phần mộ của thê tử Vũ Thần cùng Bùi lão gia tử, thật sự là tội không thể tha thứ, đáng giết. Mắt thấy đám người Phác Thái sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ, không dám lên tiếng, thì trưởng môn Vịnh Xuân là Thái Kinh đằng đằng sát khí nói. Ngày đó, người NB đến hạ chiến thư với Vịnh Xuân, bởi vì thực lực của trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh không đủ cho nên Bùi Đông Lai thay hắn lên nghênh chiến, cuối cùng giết chết đằng dã, chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Cho nên, hắn vô cùng cảm kích Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu, hiện giờ biết được mục đích vào Ti Kiêu lần này của đám người Phác Thái thì hắn có thể không nổi giận sao? Giết, giết, phẫn nộ không riêng gì trưởng môn Vịnh Xuân, góc truyện audio.com, Thái Kinh mà còn có Dương Thiện và những gia chủ thế gia võ học có quan hệ tốt với Bùi Vũ Phu, ở bọn hắn xem ra, đám người SQ tỏ ra nghiêu bức này muốn đến Ti Kiêu để giết Bùi Đông Lai thì quả thật con mẹ nó, dám nhổ lông trên đầu lão hổ mà muốn chết. Không nói đến chuyện của Bùi gia, Bùi Vũ Phu từng nói phạm vào Hoa Hạ, dù xa cũng giết. Tuy rằng Bùi Vũ Phu đã mất đi nhưng mà chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám ngoại tộc đến Ti Kiêu dương oai. Đúng vậy, lúc này, người mở miệng chính là trưởng môn của phái Hoa Sơn, so sánh với đám người Dương Thiện Thái Kinh mà nói thì tuy rằng bọn hắn không gặp mặt Bùi Vũ Phu nhiều, nhưng mà trong lòng bọn hắn luôn khâm phục Bùi Vũ Phu, nhất là khâm phục chuyện Bùi Vũ Phu thủ hộ Ti Kiêu này. Bên tai vang lên lời nói của những cường giả này, cảm nhận được sát ý khủng bố thì đám người Phác Thái liền tỏ ra hoảng sợ không dám nói một tiếng nào, cả người cứng ngắc. Cách đó không xa Tần Đông Tuyết thấy được những vị cường giả của giới võ học Ti Kiêu này động sát cơ thì không khỏi âm thầm cảm thán sức hiệu động của Bùi Vũ Phu trong giới võ học Ti Kiêu, đồng thời cũng âm thầm một chiêu mượn dao giết người này của Bùi Đông Lai quả thật là rất độc. Bội phục rất nhiều, Tần Đông Tuyết thu hồi lại ánh mắt rồi nhìn về phía Bùi Đông Lai thì thấy dường như Bùi Đông Lai không quan tâm đến cục diện trước mắt mà cầm sảnh đào đất dường như một lập mộ cho Bùi Vũ Phu. Thấy vậy thì Tần Đông Tuyết cảm thấy đau lòng, nàng cố gắng muốn làm chút gì đó nhưng mà phát hiện chỉ có một cái sảnh cùng với hai cái liềm. Hả, thấy được hai cái liềm kia thì trong lòng Tần Đông Tuyết vừa động, lập tức hướng Hạ Y Na nói. Y Na, chúng ta cùng làm cỏ cho mẹ và ra ra đi. Ừ, Hạ Y Na cũng lên tiếng gật đầu, khom người nhặt cái liềm lên rồi bắt đầu làm cỏ. Thấy hành động của hai người thì trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp cũng không có ngăn cản. Cùng lúc đó, tất cả cường giả trong giới võ học TQ đều đem ánh mắt nhìn về phía Không Minh Đại Sư. Hôm nay ta đến đây là muốn tế Bùi Thí Chủ, hơn nữa là muốn ngăn cản những người muốn giết con của Bùi Thí Chủ. Không Minh Đại Sư đem ánh mắt nhìn về đám người Pháp Thái, thản nhiên nói. Người xuất gia lấy từ bi làm đâu, Phật độ chúng sinh, nhưng mà bọn người đã phạm phải sát nghiệp ở TQ chúng ta, cho dù ta có nguyện ý tha cho các ngươi thì chỉ sợ các vị thí chủ ở đây cũng không đồng ý. Cho nên, xin chư vị hãy tự hành liễu đoạn, tự mình kết thúc. Tự hành liễu đoạn, đám người Pháp Thái hoàn toàn ngẩn ngơ, không hiểu ý nghĩa của những từ này. Đám SQ kia các ngươi còn không tự sát tạ tội. Chẳng lẽ muốn chúng ta động thủ sao? Thấy đám người Pháp Thái thờ ơ thì trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh lập tức phát hỏa. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, tự sát, nghe được hai chữ này thì bọn người Pháp Thái liền ngẩn ra. Sau đó, Pháp Thái liền đưa mắt sang 17 gã tử sĩ thôi ra. Vù, 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 ngay sau đó, mười mấy thanh chủy thủ trong tay của bọn người Pháp Thái liền bắn thẳng về phía đám người Không Minh Đại Sư. Ít hạng 3 mà tưởng là sô-cô-la loại 1. Trưởng môn phái Hoa Sơn liền quát lên một tiếng, cả người bắn lên, rút bảo kiếm ra chém về những thanh chủy thủ kia. Vạn kiếm quy tông, trưởng môn phái Hoa Sơn ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là kiếm pháp chấn phái của Hoa Sơn, vạn kiếm quy tông. Keng, 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 dường như mấy tiếng vang giòn cùng vang lên trong cùng. Góc truyện audio.com, một lúc từng thanh chủy thủ đã bị trưởng môn phái Hoa Sơn người bước vào cảnh giới hóa kính đỉnh phong ngăn lại. Các ngươi muốn chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cùng lúc đó, đám người Dương Thiện liền quát lên một tiếng, ngay tại chỗ bắn ra trực tiếp hướng về đám người tử sĩ thôi ra. Chạy, Pháp Thái thấy thế, trong lòng hoảng hốt lập tức làm ra quyết định chạy trốn. Chạy đường nào, Dương Thiện thấy thế quát lên một tiếng lớn, thuận thế đá một cước vào thanh chủy thủ nằm trên mặt đất. Thanh chủy thủ liền bắn ra với một tốc độ nhanh chóng, khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn trúng vào hậu tâm của một gã tử sĩ, một kích mất mạng. Luận về ám khí thì Đường Môn là tổ tông của đám SQ các ngươi nhưng mà còn thua xa so với Tuyên Phao. VN, trưởng môn Đường Môn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tay phải giơ lên, ba đạo ám khí liền bắn về phía đám tử sĩ thôi ra đang hoảng hốt chạy trốn. Phốc, 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 lập tức có ba gã tử sĩ không kịp đề phòng, bị ám khí đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trừ 5 vị cường giả đứng trên long bảng ra thì toàn bộ những người khác đều đuổi theo đám tử sĩ thôi ra, quả thực chính là bát tiên quá hải, các hiền thần thông, mọi người đều muốn lấy mạng của đám người tử sĩ thôi ra. Thấy song phương triển khai đại chiến, thì hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na liền dừng tay lại, quay đầu nhìn lại. Bùi Đông Lai cũng dừng đào đất, bất quá, hắn không có nhìn cảnh song phương chém giết mà là đem ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cha, mặc kệ người đang ở thiên đường hay ở phía sau màn, hôm nay con sẽ lập bia cho người tụ tập đông đảo cường giả đến đây là để giết đám người ngoại tộc. Tương lai không xa, nhi tử sẽ dùng Bùi gia quyền mà người dạy để đưa đám người muốn xâm nhập vào TQ này vào Diêm Vương Điện. Cách chương.